là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, ngày 15 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với bà con nhân dân thôn Xá Nhù, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu. Cùng dự có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thôn Xá Nhù, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu hiện có 96 hộ với 502 nhân khẩu, trong đó 100% là đồng bào dân tộc Mông. Số hộ nghèo của thôn chiếm 51%, hộ cận nghèo chiếm 25%. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự vận động tập hợp của Ban công tác Mặt trận, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Thông qua 5 nội dung của cuộc vận động, người dân trong thôn đã đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo. Ban công tác Mặt trận đã kết hợp cùng với các tổ chức đoàn thể, huy động các nguồn lực giúp đỡ các gia đình khó khăn làm nhà ở, vận động thành lập các tổ hợp tác về trồng rau, chăn nuôi trâu bò, lợn gà, giúp đỡ 13 hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống 3,1% so với cuối năm 2019. Tuy nhiên, do đặc thù của một xã vùng cao, địa hình đồi núi dốc, khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai mưa lũ, nên sản xuất chăn nuôi của người dân gặp không ít khó khăn. Phát biểu chung vui với người dân thôn Xá Nhù, xã Tà Si Láng trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy vui mừng phấn khởi về những kết quả đạt được của thôn, đồng thời nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, quyết định mọi thắng lợi trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc trong cả nước đã đoàn kết một lòng theo Đảng, vượt qua mọi gian khổ, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng quê hương phát triển. Như Bác Hồ đã từng nói, phải đoàn kết các dân tộc anh em cùng nhau xây dựng Tổ quốc, phải ra sức làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi, vùng cao tiến kịp vùng thấp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của thôn đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc người dân đã chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xóa bỏ một số phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống mới, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Bước đầu hình thành một số mô hình tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban công tác Mặt trận thôn và xã tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, phấn đấu thoát nghèo, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh:
về sản xuất, đồng bào ta cần thay đổi những tập quán canh tác lạc hậu và nghe theo hướng dẫn của cán bộ xã, cán bộ thôn, áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để cho ra nhiều lúa ngô. Bà con trong thôn chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ rừng, trồng thêm nhiều rừng mới và không chặt phá rừng trái phép, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, để rừng bảo vệ cuộc sống cho mình, giữ nước cho mình sản xuất, trồng cấy, cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ăn sạch, ở sạch, uống sạch, thường xuyên dọn vệ sinh môi trường xung quanh nhà mình, đường đi trong thôn. Đồng bào dân tộc mình có rất nhiều phong tục hay và tốt đẹp thì chúng ta cần giữ gìn, như là đồng bào ta cần loại bỏ suy nghĩ tư tưởng không đúng để hướng tới cái tốt đẹp hơn.
Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bà con trong thôn Xá Nhù cần chăm chỉ sản xuất, trồng trọt chăn nuôi, không sinh nhiều con, mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con. Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện cũng rất quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học. Do đó, hãy tạo điều kiện cho con em đến lớp, đến trường học tập để thoát nghèo. Bà con phát huy tinh thần đoàn kết, không nghe theo lời xúi dục gây mất an ninh trật tự, không trồng cây thuốc viện xuất cảnh trái phép. Với tinh thần đoàn kết cần cù, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thôn Xá Nhù, xã Tà Si Láng sẽ có những đổi thay tích cực trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng quà cho 9 hộ đã nỗ lực thoát nghèo, tặng 20 suất quà cho trẻ em nghèo vươn lên học tập tốt của thôn Xá Nhù. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Tà Si Láng cũng đã trao giấy chứng nhận cho các gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, cũng như gia đình văn hóa năm 2020. Thôn cũng tổ chức các hoạt động, tạo sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Sáng ngày 15 tháng 11, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ công bố xã Xuân Long, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Xã Xuân Long, huyện Yên Bình có hơn 4.000 nhân khẩu ở 7 thôn với 6 dân tộc sinh sống. Tuy là xã đặc biệt khó khăn, song qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với nhiều nỗ lực, Xuân Long đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Trong 10 năm, xã đã huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới là trên 155 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân trong xã tự nguyện đóng góp gần 23 tỷ đồng. Đến nay, 13,2 km đường giao thông trên địa bàn xã được nhựa hóa, hơn 22 km đường trục thôn, xóm và đường liên thôn, xóm đã được bê tông hóa, trên 3 km đường nội đồng được cứng hóa, 2 trường học của xã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 36 triệu đồng. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, số hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 6,23% năm 2020. Đạt chuẩn nông thôn mới là niềm vinh dự tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Long, tạo động lực để trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Long phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để xây dựng quê hương Xuân Long ngày càng giàu đẹp. Tại lễ công bố, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã Xuân Long đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Xuân Long. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Long. Huyện Yên Bình và xã Xuân Long cũng đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào này. Đến dự và phát biểu với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Xuân Long, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi thấy huyện Yên Bình nói chung và xã Xuân Long nói riêng ngày càng phát triển, diện mạo từ đô thị đến nông thôn đang từng ngày đổi thay, tạo nên sức sống, xã hội mới, khí thế mới trong toàn thể nhân dân. Xuân Long hôm nay, những đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 10% trên năm. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Yên Bình đã đoàn kết một lòng thi đua lao động sản xuất, đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đang từng ngày đổi thay, ấm no, hạnh phúc hơn. Là xã vùng 3, dân số phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Song với đức tính lao động cần cù, đoàn kết sáng tạo cùng truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa tốt đẹp, nhân dân các dân tộc trong xã đã vươn lên hiến đất, góp công góp sức xây dựng đường giao thông, các công trình hạ tầng, góp phần để hoàn thành toàn diện 19 tiêu chí và được công nhận xã chuẩn nông thôn mới. Kết quả đáng ghi nhận này là nhờ có sự nỗ lực phấn đấu đồng thuận cao của nhân dân, từng hộ gia đình, từng người dân. Chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng, những thành tựu nổi bật của xã Xuân Long đã đạt được những năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng đề nghị.
Tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã Xuân Long nói riêng và huyện Yên Bình nói chung tiếp tục thể hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng trong mọi tầng lớp nhân dân, ra sức thi đua, lập thành tích trong thời gian tới. Tôi đề nghị toàn thể nhân dân xã sẽ tiếp tục để nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chia sẻ những cách làm hay, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, hướng tới hình thành các mô hình sản xuất trồng cây, chăn nuôi có hiệu quả, thay đổi tư duy, cách làm, cùng nhau tham gia các tổ hợp tác xã nhằm nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra cho các sản phẩm của người dân.
Nhân dịp xã Xuân Long đạt chuẩn nông thôn mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà cho Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình và tặng quà cho 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.
Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2020, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Được thành lập từ năm 1970, trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực xây dựng nhà trường, không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế của một ngôi trường có bề dày truyền thống và có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, học tập, luôn là điểm sáng trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Phát biểu chia vui với thầy và trò nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đạt được trong chặng đường 50 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, chú trọng phát triển cả về giáo dục văn hóa và giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng trường học hạnh phúc, đồng thời tập trung đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, kiến tạo và bồi đắp cho học sinh niềm say mê và lòng tự hào khi được học tập và rèn luyện dưới mái trường giàu thành tích. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh.
Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, tôi đề nghị Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An nói riêng và toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà nói chung cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo dục có nhận thức đúng và hành động thiết thực để triển khai hoạt động đổi mới của ngành. Hai là thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng học sinh giỏi, tăng tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng, duy trì và nâng cao số lượng chất lượng trong các kỳ thi học sinh giỏi, đồng thời đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp, bảo đảm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em có thể lựa chọn hướng đi ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho nhà giáo ưu tú Vũ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân của nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An.
Sáng ngày 15 tháng 11, đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã đến dự lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới và dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn làng mới xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Thôn làng mới xã Đại Sơn, huyện Văn Yên hiện có 253 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu với 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Dao chiếm hơn 83% dân số. Toàn thôn có 89% số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 36 triệu đồng một người một năm. Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động luôn được người dân trong thôn tích cực hưởng ứng, nên đến nay thôn làng mới đã được huyện Văn Yên công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu chung vui với bà con, khi thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn làng mới xã Đại Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, người dân cần tiếp tục đoàn kết, xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng xã Đại Sơn sớm cán đích nông thôn mới, đồng thời phải tiếp tục giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã trao 5 suất quà cho các hộ nghèo trong thôn và tặng quà cho khu dân cư thôn làng mới.
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày 15 tháng 11, đồng chí Lương Văn Thức, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành hiện có 160 hộ, trong đó 96% dân số là đồng bào Dao. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Nhân dân trong thôn đã tích cực thi đua phát triển kinh tế, tập trung chăm sóc hơn 280 hectare quế hiện có, thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 10,5%. Nhân dân luôn có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hàng năm, 64% hộ dân trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Lương Văn Thức, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết thống nhất của nhân dân trong thôn, đồng thời mong muốn đồng bào dân tộc Dao thôn Nậm Kịp nói riêng và đồng bào các dân tộc xã Nậm Lành nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế rừng, tập trung vào cây quế để nâng cao thu nhập, tích cực thay đổi thói quen tập tục, cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống ngày càng văn minh. Nhân dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái và huyện Văn Chấn đã có những phần quà ý nghĩa tặng cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 15 tháng 11, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên. Là thôn đặc biệt khó khăn của xã Hòa Quang với 161 hộ trên 600 nhân khẩu, 95% dân số là người dân tộc Cao Lan sinh sống. Những năm qua, nhân dân thôn 1 luôn đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2020 chỉ còn 1 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo, 145 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt trên 93% dân số, 100% trẻ em đến tuổi được đến trường, toàn thôn không có trường hợp sinh con thứ ba. Cán bộ và nhân dân trong thôn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn 1 xã Hòa Quang, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy mong muốn nhân dân thôn 1 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy cũng đề nghị lãnh đạo địa phương cần tiếp tục quan tâm có các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo chi bộ thôn 1, ban công tác mặt trận thôn đổi mới nội dung hoạt động, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên để tuyên truyền vận động toàn dân đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các tiêu chí thôn nông thôn mới, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu không còn hộ nghèo, giảm số hộ cận nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân thôn 1, trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Thưa quý vị, hòa chung với không khí tưng bừng cùng cả nước kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Đặng Hồng Đức, Giám đốc Quan tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Thôn Khấu Ly, xã Bản Mù có 126 hộ dân, 100% dân số là đồng bào Mông. Thời gian qua, nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện các phong trào do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 191 của tỉnh ủy về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, thôn không có trường hợp nào tảo hôn, không có người sinh con thứ ba. Các hộ gia đình trong thôn tích cực giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Trong năm, thôn đã thành lập mới được 3 tổ hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, bước đầu mang lại hiệu quả. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 44%, 100% các hộ gia đình ký cam kết không trồng cây thuốc phiện, không buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, duy trì khu dân cư văn hóa, 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và gia đình học tập năm 2020. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, đồng chí Đặng Hồng Đức, Giám đốc Quan tỉnh đã biểu dương, ghi nhận tinh thần đoàn kết, quyết tâm phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của bà con trong thôn. Đồng chí mong muốn bà con trong thôn cần thực hiện tốt hơn các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Hồng Đức, Giám đốc Quan tỉnh đã tặng quà của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và của Công an tỉnh cho khu dân cư và các hộ gia đình tiêu biểu.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng ngày 15 tháng 11 năm 2020, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải. Bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình có 114 hộ, 668 khẩu, trong đó số hộ nghèo chiếm 34%, hộ cận nghèo chiếm trên 24%. Thời gian qua, nhân dân trong bản luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các quy ước, hương ước. duy trì sản xuất lúa đông xuân đạt trên 10 hecta, lúa vụ mùa năm 2020 là trên 60 hecta, năng suất đạt 42 tạ trên 1 hecta, tổng sản lượng lương thực có hạt của bản đạt hơn 1.700 tấn. Nhân dân trong bản còn làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ đàn gia súc, làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 70%. Phát biểu chung vui với nhân dân bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình trong ngày hội đại đoàn kết, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà bản đạt được trong năm qua, nhất là công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí đề nghị nhân dân trong bản cần tăng cường tình đoàn kết, phát huy nội lực, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng 10 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo xã Dế Xu Phình và tặng 10 suất quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho 10 hộ gia đình tiêu biểu của khu dân cư.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện. Qua đó xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu như gia đình anh Hoàng Quang Gửi, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình kinh tế của anh Gửi qua bài viết dưới đây của phóng viên Hoài Thu. Với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, từ hộ nghèo, gia đình anh Hoàng Quang Gửi, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên đã nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn trong cuộc sống để thoát nghèo và làm giàu bền vững, trở thành hộ điển hình trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Lục Yên. Nhận xét về anh Hoàng Quang Gửi, đồng chí Hoàng Văn Dưỡng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Thiện cho biết.
Ông Hoàng Quang Gửi là hội viên nông dân chi hội thôn Tông Luông, qua phát triển mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình như nuôi cá, chăn nuôi gà, nuôi lợn. Qua đó thì ông Gửi cũng phát triển kinh tế gia đình và cũng được các hội viên trong xã đến học tập và làm theo.
Chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Hoàng Quang Gửi. Xung quanh ngôi nhà sàn khang trang là vườn cây ăn quả, ao cá và chuồng trại chăn nuôi. Xuất thân từ gia đình nông dân, nghề nghiệp chính là trồng lúa, mỗi năm sản xuất được 2 vụ, chỉ đủ lương thực cho gia đình, hoàn cảnh khó khăn đeo bám. Anh Gửi tâm sự.
Vì gia đình tôi trước đông anh em điều kiện nó khó khăn, tôi trăn trở mãi. Tại sao người ta làm được thì mình không làm được, xong cũng đi học hỏi kinh nghiệm của người ta về đúc kết lại thì mình cố gắng làm. Thì làm mãi nói chung cũng có cái thu nhập. Trước thì thu nhập nó bình thường, bây giờ thu nhập nó cũng khá. Và cuộc sống nó cũng khá giả hơn trước, cũng có củ ăn củ để.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ nuôi cá, gia đình anh Gửi quyết định đầu tư mở rộng diện tích ao nuôi để nuôi thêm một số loại cá như cá bỗng, chấm, rô phi, chép, chê phi và một số loại cá khác. Cùng với đó, anh Gửi và gia đình đã đầu tư vào chăn nuôi lợn gà ngan. Mới đầu, do chưa có kinh nghiệm, nên anh chỉ dám nuôi khoảng 50 con gà một lứa theo phương thức truyền thống, vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm từ những người đi trước. Song song với đó, năm 2019, gia đình anh Gửi được Hội Nông dân xã xét cho vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương 50 triệu đồng để chăn nuôi cá và cho vay 50 triệu đồng vốn thoát nghèo từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên để chăn nuôi gà thương phẩm. Gia đình anh Gửi đã nuôi tăng số lượng gà lên 500 con, rồi 1.000 con, và hiện nay gia đình anh đang nuôi 1.600 con gà, 200 con ngan thịt. Từ sự mạnh dạn đó, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định cho gia đình. Sau nhiều năm đầu tư theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, hiện tại mô hình kinh tế được mở rộng, phát triển đa dạng với rừng, 2 sào ao cá, 1 mẫu ruộng trồng 2 loại lúa nếp và lúa tẻ, kết hợp chăn nuôi gà, lợn, ngan đã cho thu nhập kinh tế cao. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu nhập trên 300 triệu đồng một năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, từ kinh nghiệm thực tiễn của mình, Anh Hoàng Quang Gửi luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn, gà, ngan, cá đã tích lũy, học hỏi được với những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, trong xã để cùng phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập bằng cách phổ biến kiến thức sẵn có của bản thân, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất cho 25 hộ, gia đình hội viên và nhân dân, tạo công ăn việc làm cho 12 lao động là con em hội viên có công ăn việc làm theo vụ, với mức thu nhập từ 45 đến 65 triệu đồng một người một năm. Anh Gửi cho biết thêm.
Rồi bây giờ nói chung vợ chồng tôi vẫn còn phát triển thêm nữa và làm nhiều hơn nữa, em cố gắng là làm được thì cũng muốn cho anh em học hỏi cùng nhau để là phát triển kinh tế, hướng phát triển như là sửa sang chuồng trại cho to ra, còn nuôi thêm gà, thêm lợn để cho thu nhập cao hơn nữa.
Từ một hộ khó khăn nỗ lực vươn lên trở thành hộ giàu, năm 2019, gia đình anh Hoàng Quang Gửi, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen, có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Anh Gửi là một tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế gia đình, xứng đáng để các hội viên nông dân cũng như nhân dân trong xã, trong huyện học tập và làm theo. Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng tạo nên thành công trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Trong những ngày này, khắp nơi trên vùng đất Ngọc Lục Yên đang hân hoan chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Niềm vui ấy càng được nhân lên với bà con nhân dân thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân khi được đón bằng công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện. Qua nhiều năm nỗ lực của chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thôn và sự đồng lòng của bà con nhân dân đã thể hiện được tinh thần đoàn kết gắn bó, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chị Mai Thị Hồng Chắn, thôn Nà Tạng phấn khởi nói.
Bà con thôn Nà Tạng chúng tôi rất nỗ lực và nhiệt tình để tham gia như bóng hơi, bóng chuyền, như hoạt động văn hóa văn nghệ, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Để hôm nay tôi rất vui và vinh dự và vui mừng và phấn khởi lắm ạ.
Thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô nhiều năm qua luôn được biết đến như một điển hình trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thôn có 107 hộ gia đình, trước đây cũng gặp không ít khó khăn do trình độ dân trí thấp, nhưng nhờ phát huy tốt vai trò của ban công tác mặt trận trong việc tuyên truyền vận động, nên những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết một lòng xây dựng đời sống mới. Đến nay, toàn thôn tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 96%. Trên 85% đường ngõ xóm liên thôn được cứng hóa, thôn chỉ còn một hộ nghèo, nhiều năm liền được công nhận thôn văn hóa các cấp. Ông Nguyễn Văn Ước, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Tâm cho biết.
Bà con nhân dân đã tích cực đóng góp và ủng hộ, đạt được nhiều kết quả cao và đã triển khai kế hoạch xây dựng cho đến nay thì các tiêu chí cơ bản đã hoàn thành. Trong thời gian tới, bà con sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện giữ vững các tiêu chí đã đạt được và cố gắng phấn đấu để trở thành thôn kiểu mẫu của xã Liễu Đô trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới.
Là trung tâm của khối đại đoàn kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên xác định các phong trào hoạt động có thể phát triển đạt hiệu quả trước hết phải bắt đầu từ cơ sở. Với phương châm đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai sâu rộng các phong trào, các cuộc vận động tới từng xã, thị trấn, tổ dân phố, thôn xóm và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động sáng tạo, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với người dân. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp cũng thường xuyên làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi động viên các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyên truyền ổn định tình hình nhân dân, nhất là vùng khó khăn, hộ nghèo. Ông Hoàng Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên khẳng định.
Thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Lục Yên đã quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập hợp phát huy sức mạnh khối đoàn kết của toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái hiệu quả các cái cuộc vận động, trong đó cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. cái tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái đề án sắp xếp thôn bản tổ dân phố, thành lập các cái ban công tác mặt trận, hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn, vận động thành lập các cái tổ tự quản góp phần ổn định bộ máy tổ chức tại thôn, tổ dân phố.
Bằng sự đổi mới nội dung phương thức hoạt động, mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22 đã đề ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.